Kính mời toàn thể đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2000. Và bây giờ là 11 giờ 45. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là chủ đề là tai họa của sự ước muốn. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, theo lời Đức Phật dạy, Ngài nói rằng tất cả những hạnh phúc hoặc là khổ đau trên cõi đời này, tất cả đều tùy thuộc vào cái sự mong muốn, vào cái sự mong cầu của mỗi người. Do đó có thể nói rằng là nếu nói là hạnh phúc, như là hạnh phúc trong cảnh giới của cõi Phật, hay là cõi trời, hay là trong cái cõi người mà chúng ta đang sống, thì chúng ta cho đó là cái hạnh phúc. Hoặc là nói tới những cái khổ đau thì tất cả mọi người ai cũng liên tưởng đến là những cái hình phạt ở nơi địa ngục, ở nơi cảnh giới của ngạ quỷ, ở nơi cảnh giới của súc sanh. Thì thưa quý vị, tất cả cũng đều do chính tâm của chúng ta ước muốn quá độ mà ra. Trừ những cái trường hợp đặc biệt, những cái vị tu mà được coi là Bồ Tát nghịch hạnh, tức là những vị đó họ ưa làm ngược lại với cái bình thường, thì những cái vị Bồ Tát họ tu nghịch hạnh đó họ cũng muốn, họ cũng có những cái ước muốn như chúng ta vậy. Nhưng mà những cái ước muốn đó không phải chỉ để lời cho bản thân của họ, mà những cái ước muốn đó là làm thế nào để cho họ làm lợi cho người khác, để làm lợi cho những người bạn đồng tu, biết làm lành, tránh dữ, biết tu tập đạo giải thoát. Thì thưa quý vị, trong cái lịch sử kinh điển của Đức Phật nói đó, quý vị có nhớ ai là cái người có thể làm được chuyện đó không? Hả? Quý vị nhớ ai? Đó là Ngài thì Bồ Tát thì đúng rồi. Nhưng mà Ngài Đề Bà Đạt Đạt Đa à, Ngài Đề Bà Đạt Đa là cái người mà ưa làm ngược lại cái chuyện thường. Như chúng ta thấy, nói về Ngài Đề Bà Đạt Đa đó, thì trong quá khứ Ngài cũng có một cái hành nguyện là trái ngược với cái chuyện bình thường. Nếu có lúc chúng ta thấy Đức Phật đã bảo là cái người làm thuận theo cái tâm nguyện của chư Phật, của chúng sanh bao nhiêu á, thì Ngài Đề Bà Đạt Đa, Ngài là cố gắng, Ngài làm ngược lại những cái việc bình thường. Ngài luôn luôn làm những cái việc xấu ác. Tuy nhiên thưa quý vị, những cái sự kiện này dưới cái kiến giải của người Phật tử Đại Thừa, thì chúng ta thấy rằng việc làm ác của Ngài Đề Bà Đạt Đa là một cái pháp tu chúng ta không thể dùng cái con mắt thông thường của người phàm phu của chúng ta để mà thấy được cái hạnh của Bồ Tát. Tại sao vậy? Thưa quý vị, nếu nói thì chúng ta phải xét cho nó cùng. Trong cái quá trình hành đạo của Bồ Tát thì Ngài Đề Bà Đạt Đa luôn luôn có những cái hành động chống trái ngược lại với Đức Phật Thích Ca. Ngay trong cuộc đời hiện thế, lúc mà Đức Phật Thích Ca, khi mà Ngài ứng thân, Ngài hiện thân làm Thái tử Tất Đạt Đa, thì Ngài Đề Bà Đạt Đa, Ngài cũng xuất thân là con của Học Phạn Vương, tức là em ruột của vua Tịnh Phạn Vương. Tịnh Phạn Vương là anh, mà Học Phạn Vương là em. Thành ra cái vai trò của Đề Bà Đạt Đa, tức là anh em chú bác với Thái tử Tất Đạt Đa. Đó. Thì hai người nó có cái ngược nhau, là trong những cái cuộc tranh tài nào, thưa quý vị, Thái tử Tất Đạt Đa thì luôn luôn lúc nào cũng nổi bật hơn. Thành ra vì vậy Đề Bà Đạt Đa có cái ác cảm, và ngay từ khi Thái tử chưa xuất gia và đến khi hành đạo, thì Ngài Đề Bà Đạt Đa là cái người mà phá Đức Phật nhiều nhất. Có thể nói rằng là phá cũng nhiều, mà tìm cách hại Đức Phật cũng nhiều. Đặc biệt là trong lúc Đức Phật được vua Tần Bà Sa La ở xứ Ma Kiệt Đà, ở thành Vương Xá, nhà vua phát tâm cúng dường, xây tịnh xá trúc lâm cho Đức Phật, thì Ngài Đề Bà Đạt Đa xuống thành Vương Xá, thay vì khuyên nhà vua làm những cái việc phước thiện thêm, thì Ngài Đề Bà Đạt Đa lại dụ dỗ Thái tử con của vua Tần Bà Sa La, đó là Thái tử A Xà Thế, là làm thế nào để xóa ngôi vua, để cướp đoạt ngôi vua. Thì Thái tử A Xà Thế là một người rất là giỏi, rất là thông minh, mà cũng là người rất có hiếu. Nhưng mà vì nghe cái lời xúi dục của Ngài Đề Bà Đạt Đa, cho nên ông ta bắt vua cha để mà hạ ngục. Rồi đó, bắt vua cha hạ ngục là cái bước đầu tiên. Cái bước thứ hai là ra lệnh thu hồi tất cả những của cải, những tài sản, những cái vật liệu mà vua Tần Bà Sa La đã cúng dường để xây tịnh xá cho Đức Phật, lấy là hết. Không những vậy mà vua A Xà Thế còn ra lệnh thu hồi tất cả những cái ruộng đất, lúa gạo dự trữ cho chư tăng kiết hạ ở trên núi, đều lấy là hết. Thì Đức Phật Ngài cho biết, Ngài biết rằng là đây là cái quả báo của chư tăng, nhưng mà cái quả báo này nhờ chư tăng tu tinh tấn tu, cho nên cái quả báo này là sẽ không có lâu. Thì quả thực chỉ trong vòng 3 tháng thôi. Thì trong lúc đó vua A Xà Thế có một người con. Có một người con, ông coi như là bị cái mục nhọt ở trên tay. Mà cái mục nhọt đó nó khi mà ngậm vào thì nó dễ chịu. Khi mà nhả ra thì cái đứa bé đó nó khóc, nó kể không chịu nổi. Thì với một cái tấm lòng của một người cha thương con, hả? Thì thấy mà mỗi lần mà ông ngậm cái mục đó thì đứa bé nó cảm thấy dễ chịu, nó ngủ được. Mà khi ông nhả ra thì nó nhức nhối, nó khóc. Thì lúc bấy giờ quần thần coi như là các quan khuyên nhà vua, nói là bệ hạ đừng có vì một cái đứa bé mà quên đi cái việc triều chính. Nhưng mà vua A Xà Thế nói là ta chỉ có một đứa con thôi, thì làm thế nào ta có thể bỏ con ta được. Thì lúc bấy giờ đó, thấy như vậy đó, mẹ của A Xà Thế, tức là bà hoàng hậu, mới nói rằng là ngày xưa đó, khi bệ hạ còn nhỏ, ở trên tay bệ hạ cũng có một cái mục như vậy đó, mà bệ hạ cũng không bao giờ ngủ được. Chính hoàng thượng đã cứ phải ngậm cái mục đó để cho bệ hạ ngủ. Thì khi mà vua A Xà Thế nghe nói như vậy đó, cái điều cảm động hơn á là ngậm đến cái độ mà coi như là sợ con khóc, con ngủ không được, cho nên nó bể cái mục ra. Thì ông không dám nhả ra, ông nuốt luôn, ngậm cái mục đó mà nuốt luôn cái mũ. Thì khi vua A Xà Thế nghe nói như vậy, ông cảm động quá. Thì lúc bây giờ ông mới thức tỉnh, ông chạy đến nơi mà giam cha của mình thăm cha. Nhưng mà khi đến nơi thì mới biết là cha của mình, tức là vua Tần Bà Sa La đó, mới chết cách đó 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Thì nhà vua rất là xúc động. Và khi trở về triều, ông mới thức tỉnh rằng là cái việc làm của mình là một cái đứa con đại nghịch bất đạo, coi là một cái đứa con bất hiếu nhất ở trên đời. Kính thưa đại chúng, khi mà nhà vua thức tỉnh, nhà vua biết rằng cái việc làm của mình là sai, thì cái người có công lớn nhất là ai, quý vị biết không? Cái người có công lớn nhất là ai? Tức là Ngài Đề Và Đạt Đa đó, là cái người có công lớn nhất, ngay tức khắc bị bắt giam vô trong ngục tù. Cái lý do đó là mặc dù là nhà vua lên ngôi hả, vua Asathe, thái tử Asathe lên ngôi, nhưng mà dĩ nhiên là trước sau gì đó vua cha cũng là truyền ngôi cho mình thôi. Nhưng mà đằng này suối làm vậy, cho nên cái người mà có công đưa thái tử Asathe lên ngôi lại là cái người có công bị ở tù đầu tiên. Thì sau đó vua Asathe đảm nhận cái vai trò của vua cha, đó là Tần Bà Sa La, mới bắt đầu phát tâm là một cái vị đại thí chủ ủng hộ cho Đức Phật, coi như là bắt đầu cho người xây tịnh xá Trúc Lâm và bắt đầu cho người chở gạo, chở tất cả những cái vật dụng lên núi cúng dường chư tăng trở lại. Thì thưa quý vị, lúc mà Đức Phật Ngài giảng tới cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật có sai Ngài A Nan, tức là em ruột của Ngài Đề Bà Đạt Đa, đến tại ngục tù để thăm Ngài Đề Bà Đạt Đa. Khi mà đến thăm, Ngài Đề Bà Đạt Đa thấy A Nan đến, Ngài mỉm cười và Ngài nhờ Ngài A Nan rằng là chuyển lời thăm Đức Phật cùng tất cả các thánh chúng, và xin nói với Đức Phật và thánh chúng rằng là Đề Bà Đạt Đa ở trong ngục tù giống như là ở cái cảnh trời của hữu đảnh vậy. Tức là cảnh trời hữu đảnh, tức là một cái cảnh trời cao nhất, tốt đẹp nhất và đầy đủ phước báo nhiều nhất. Thì thưa quý vị, Ngài Đề Bà Đạt Đa Ngài nói như vậy có nghĩa là trong thời gian ở tù, là trong thời gian đó Ngài Đề Bà Đạt Đa tu cái đạo nghiệp, thấy được cái việc làm ở trong đời quá khứ của mình, cảm nhận được những cái hành nguyện và cái việc làm của mình từ nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải ngay trong cái cuộc đời đó. Thành ra trong phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật Ngài nói lên một cái sự liên hệ giữa Ngài và Ngài Đề Bà Đạt Đa rất là nhiều kiếp, từ vô lượng, vô số kiếp về trước. Và Ngài xác định rằng Ngài Đề Bà Đạt Đa chính là người ơn của Đức Phật, và nhờ có Ngài Đề Bà Đạt Đa cho nên Ngài mới mau thành được quả vị Phật. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy nhìn qua đó, trong cuộc đời cái việc mà người ta nói làm ác thì rất là dễ, nhưng mà làm lành thì rất là khó, có phải không? Đó là cái thường. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái vai trò và việc làm của Ngài Đề Bà Đạt Đa là một cái việc làm khó làm nhất trong các hạnh Bồ Tát. Tại vì đó, việc làm việc thiện tích tụ công đức thì tương đối rất là dễ, nhưng mà lăn lóc trong cái việc đời để làm cái việc xấu ác mà thực sự tâm của mình không có ác, tâm của mình luôn luôn thanh tịnh, là cái việc làm đó không phải dễ, có phải không? Tất cả như mọi người phàm phu của chúng ta đó, khi mà chúng ta làm chỉ vì mình ghét cái người đó, mình đánh người đó tại vì mình ghét người đó, mình chửi người đó tại vì mình không thích người đó. Nhưng mà chưa có ai nói rằng là tôi chửi để cho người đó tu. Tôi chửi nhưng mà tâm tôi không có ác. Tôi đánh người đó để cho nó sợ nó tu, nhưng mà tôi không có cái ác ý. Cái đó khó, có phải không? Rất ít có. Gần như là không có, chứ đừng nói là ít có. Thì chúng ta thấy rằng là một cái việc làm mặc dù nó rất là dễ nhưng mà nó không phải đơn giản để mà chúng ta làm. Khi cùng tu với Đức Phật á, thì Ngài Đề Bà Đạt Đa có một cái ước nguyện là luôn luôn làm cái đối tượng để cho Đức Phật mau thành Phật, luôn luôn tạo môi trường thử thách để Đức Phật tấn tu đạo hạnh. Thì tất cả cái việc làm của Ngài Đề Bà Đạt Đa, tất cả đều nhắm tới cái mục đích là làm thế nào để trưởng dưỡng cái thiện căn, giúp Đức Phật mau được đạt đạo chứng quả, không phải là một cái hành động phát khởi từ cái lòng tham, lòng sân và cái sự si mê giống như là phàm phu. Thì thưa quý vị, đó là chúng ta nói về những cái vị mà Bồ Tát tu nghịch hành. Còn ngoài ra tất cả những cái người phàm phu của chúng ta, như chúng tôi nói đó, là khi mà mình làm một cái gì đó thì đó, nó thiếu đi cái sự kiểm soát của mình. Khi mà mình đánh người ta là tại vì mình bực quá, tức là phát khởi từ cái ý niệm do thân, do lời nói và do cái ý nghĩ của chúng ta đều làm nên cái nghiệp ác chứ không có cái thiện nghiệp. Thưa quý vị, khi mà ba nghiệp chúng ta mà không kiểm soát, chúng ta bị luôn luôn chạy theo cuộc sống thế tục, nhưng là trong tâm của chúng ta còn tranh giành cái ảnh hưởng, trong tâm của chúng ta luôn luôn chú trọng đến cái địa vị sang hèn trong cuộc đời, lòng của chúng ta còn mong muốn được người này tôn vinh, được người kia ca ngợi, lòng của chúng ta còn thích thú khi mà được khen và chúng ta bị buồn khi mà chúng ta bị chê. Chúng ta coi những là cái danh lời phù phiếm phù du đó là một cái hạnh phúc chân thật, vân vân. Thì thưa quý vị, tất cả những cái đó là một cái ý niệm lầm lẫn mà trong cuộc đời ít có người để ý tới, ít có người thấy được. Bởi vì tất cả những cái mà mọi người ưa thích và coi như là hạnh phúc, thì thưa quý vị, chỉ là những cái thứ hạnh phúc mong manh trong cuộc đời này. Sớm tàn, sớm nở tối tàn, tất cả đều là bất thiện. Và đó cũng là cái nguyên nhân chính sẽ đưa tới một cái hậu quả duy nhất, đó là khổ đau. Trái lại, trong tất cả cái hành động, trong hiện tại, cái thân và lời nói của mình, chúng ta làm với cái lòng mong muốn được hạnh phúc trong đời sau, tất cả những cái ý nghĩ, những cái việc làm đó, thì thưa quý vị, đó là đạo đức, là nhân lành cho cái hạnh phúc ở trong tương lai. Mà thưa quý vị, quả thật như vậy. Một con người mà biết lo cho đời sau, khi mà làm một việc gì đó, họ sợ lắm, họ cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Khi mà làm nó, họ tính, suy tính những cái điều hơn, điều thua, và họ thấy được cái hậu quả của nó mà họ tránh. Chẳng hạn như là như Đức Phật nói đó, một cái người mà sống mà cuộc sống bình hoạn hoài, thì quý vị nhớ là do cái nghiệp gì không? Nghiệp gì? Nghiệp sát sanh nhiều. Cái nghiệp mà sát sanh á, nó có hai cái quả báo. Một á, là sống rất là thọ, nhưng mà cứ bệnh hoài, bệnh liên miên hoài, không bao giờ mạnh. Còn hai á, là chết yểu. Thành ra vì lý do đó mà cái người mà biết lo cho đời sau, biết lo cho đời hiện tại, người ta nghĩ tới cái việc làm của họ. Chẳng hạn như á, là mình cứ nói xấu người ta hoài, thì cái quả báo là ra sao quý vị biết không? Trong miệng hôi thối, không ai ở gần mình được. Cái miệng của chúng ta vốn dĩ nó là không có thơm, phải không? Nếu mà ngủ một đêm dậy tới sáng mà mình không có súc miệng á, không có ai dám ở gần chúng ta. Nói ra là ai cũng bụp miệng, bụp mũi liền. Mà mình đã mang cái nghiệp là nói xấu, À, tới đầu này nói xấu đầu kia, tới đầu kia nói xấu rồi nọ, thì cái quả báo đó cái miệng nó còn hôi thối nhiều hơn nữa. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta làm, chúng ta nghĩ đến những cái quả báo xấu như vậy đó, thì tự nhiên sợ mà dừng lại. Cho nên đó, chúng tôi thường nhắc nhở với quý vị đó ha, mình đó, mà mình nói xấu ai đó, coi chừng cái nghiệp của người đó họ dính trên vai của mình đó. Hả? Cho nên nghĩ tới cái nghiệp của họ, cái xấu của họ, cái xui của họ, mình sẽ gánh cho họ là mình ớn rồi, mình không có dám nói. Đó. Thì thưa quý vị, nhờ những cái hành động biết thận trọng và cái thiện nghiệp này, chúng ta có thể biết được rằng chúng ta sẽ hạnh phúc ở trong đời này hoặc là ở trong đời sau. Thì tất cả những cái việc làm về thân và lời nói của mình với cái khát vọng về cái giải thoát tất cả những cái nghiệp chướng, giải thoát tất cả những cái phiền não, đều là những cái thiện nghiệp, và đó cũng là cái nhân mà làm cho chúng ta sống một cuộc sống giải thoát an lạc. Tất cả những cái hành động về thân và cái lời nói về cái ý nghĩ khao khát cái đạo giác ngộ để lời lạc cho bản thân của mình, để lời lạc cho tất cả mọi người, không những là thiện, mà thưa quý vị, đó là cái nhân cho cái sự giác ngộ. Khi mà chúng ta đã có một cái niềm khao khát cái sự giác ngộ đó đó, thì chúng ta thực hành cái thiện nghiệp liên tục như vậy, đừng có ngừng nghỉ. Hả? Nếu mà mình có một cái ý niệm là thiện mà mình làm, bữa nay mình vui thì mình làm, nhưng mà mai mình bực cái chuyện gì rồi mình bỏ, thì như vậy có được không? Rồi nó cũng gián đoạn, có phải không? Giống như cái cây của mình như vậy đó, mình trồng nó mà bữa nay mình thấy vui, mình tưới cho nó ít hột nước, mai mốt bữa kia cả tuần mình thấy cái cây này nó bực bội trong lòng quá, mình để cho nó chết luôn ha. Thì cũng giống mình cũng vậy đó, cái việc tu tập của chúng ta phải có cái sự liên tục, nó mới có kết quả. Nó giống như quý vị mà đạp xe đạp vậy ha. Nếu mà quý vị đạp xe đạp một hồi đó, quý vị không đạp thì nó té. Mà ngay cả mình đi xe hơi cũng vậy chứ, mình phải đổ xăng đều đều chứ. Nếu mình không đổ xăng mà hồi hết xăng là xăng xe cũng không chạy. Đó. Thì cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Muốn có kết quả, muốn cho cái thiện nghiệp càng ngày càng phát triển, thì chúng ta phải liên tục tu tập không ngừng. Thì những cái thiện nghiệp đó sẽ là cái nhân đã đạt tới hạnh phúc trong cuộc đời này hoặc là ở những cái đời kiếp về sau. Chính vì lý do đó đó mà giáo lý của Phật ngày dạy, mọi hiện hữu đều do cái lòng mong muốn của mình mà thúc đẩy. Lòng mong muốn của mình tốt đẹp thì có một cái kết quả tốt đẹp, và lòng mong muốn của mình tệ hại thì cũng có cái kết quả nó tệ hại. Nói một cách khác là mọi sự mong muốn, mọi kết quả trong cuộc đời này, tất cả đều tùy thuộc vào cái tâm của mình. Thì theo nói về cái tâm á, thì thưa quý vị, có một vị thiền sư ngài dạy chúng ta như thế này: tam điểm như tinh tưởng, hoành câu tờ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Tức là trong hai câu đầu là nói về cái tâm, mà dịch rằng là ba điểm giống như ngôi sao, cong cong giống như vầng trăng khuyết. Ở đây nếu mà ai mà biết chữ Hán thì quý vị thấy nó rõ ràng hơn. Và hai câu sau đó, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha, có nghĩa là mang long đội sừng cũng từ đó. Mang long đội sừng thì chắc quý vị rõ quá rồi chứ gì, phải không? Mang long á là mấy con gà cũng mang long này ha, mấy con heo cũng là mang long, rồi đội sừng á là trâu, là bò, là dê. Có nghĩa là mình sanh vô cái loài cầm thú. Tức là chúng ta bị sanh vào cái loài cầm thú cũng do cái tâm này mà mà ra. Rồi đó, làm Phật cũng do nơi mình, thì cũng cái tâm này, mình có cái tâm lương thiện thì mình đi làm Phật. Nói chung là làm trâu bò dê heo cũng do mình muốn làm mà mình làm. Rồi làm Phật cũng do mình. Mình muốn làm Phật thì mình thành Phật. Như vậy thưa quý vị, hạnh phúc tạm thời hoặc là vĩnh viễn đều do cái nguyện vọng của chúng ta. Nghĩa là do tâm của chúng ta, ước muốn khác nhau thì chắc chắn đưa tới cái hậu quả cũng khác nhau. Nhưng mà có điều đó, mọi khổ đau đều do cái ước muốn đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời này. Thứ hạnh phúc mà chúng tôi thường gọi là hạnh phúc trong sanh tử đó, cái hạnh phúc đó nó mong manh lắm. Tại vì gọi là sanh tử là tại vì sao? Cuộc đời của chúng ta sinh ra rồi cũng phải chết, có phải không? Khi mà sinh ra chúng ta cũng không mang gì theo, mà đến khi chết chúng ta cũng không mang được gì theo. Thì cái thứ hạnh phúc mong manh trong sanh tử luân hồi này là cái thứ hạnh phúc không có bền. Thành ra mọi khổ đau đó, trong đời này chúng ta cứ mong muốn, ước muốn có nhiều người làm cha làm mẹ đó, nói là tôi phải ráng làm cho nhiều để tích trữ tiền bạc cho nhiều để cho con nó lớn, tôi cho nó, cho nhà, cho cửa, cho lầu đài, cho xe hơi, cho nhà lầu. Nhưng mà gặp cái đứa con mà nó không có tốt, đứa con nó hư đó, mình càng cho thì nó càng phá xóm, phá làng, phá nhà, phá cửa. Rồi rốt cuộc mình làm cho một đời, mình có khi á, mình keo kiệt, mình bỏng xẻng, mình để dành để cho con. Nhưng mà gặp đứa con nó phá thì đứa con đã mang tội mà mình á, đã tạo cái nghiệp ác trước đó rồi. Quý vị thấy có khổ chưa? Đó. Kính thưa đại chúng, nói như vậy đó, đừng có nói là thầy Đồng Trung dạy cho mình bi quan ha. Đừng thầy Đồng Trung dạy cho mình không làm gì hết. Ý thầy Đồng Trung muốn nói rằng là tất cả những cái hạnh phúc trong cái cuộc sống sanh tử này là cái hạnh phúc mong manh. Như vậy á, để cho thầy Đồng Trung muốn nói rằng là khi mà muốn giải thoát là do tâm của chúng ta muốn giải thoát, giác ngộ cũng do chính tâm của mình mà chúng ta giác ngộ. Do đó mà khổ sanh tử và vui giác ngộ, tất cả đều do cái sự mong muốn của chúng ta, tất cả đều do tâm của chúng ta mà tạo ra. Thì thưa quý vị, nhìn lại cuộc đời của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rằng bằng cái kinh nghiệm của bản thân rằng là vui cũng do tâm của mình mà ra. Nghĩa là lối nhìn của mình và cái cách hành xử của mình trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải do ngoại cảnh mà tạo nên cho mình. Ngoại cảnh không có đáng để chúng ta lưu ý, mà tất cả đều do tâm của chúng ta. Chúng ta có thể có những cái khổ đau là vì chúng ta không có thể kiềm chế được cái sự giận dữ của chúng ta, hoặc là chúng ta hưởng cái sự an lạc là do chúng ta biết tu, có cái tâm từ bi, có cái sự nhẫn nhục thì chúng ta thấy có cái sự an lạc. Thì nếu mà tâm của chúng ta không có cái tu, không có cái nhẫn nhục, gặp một cái người nói chơi nào đó mình tưởng thiệt, mình cũng dám gây lại với người ta, mình cũng dám đánh lộn với người ta, mình cũng dám đưa tới tòa mình thưa mình kiện, chứ không phải là lôi thôi á, không phải là chuyện giỡn. Nhưng mà khi một cái người mà biết tu á, người ta có chửi vào mặt mình cũng cười lại cho nó khỏe, không cần phải rắc rối làm gì, có phải không? Có phải là do mình muốn không? Mình tức lên á, là mình làm bất cứ chuyện gì cũng xảy ra được. Nhưng mà khi mà mình biết được cái đó là giả tạm thì mình thấy rất là khỏe. Cho nên đời của chúng ta có khổ đau, đời của chúng ta có hạnh phúc là do cách đào luyện tâm của mình, hoặc là chúng ta có một cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống hàng ngày mà chúng ta thấy được là khổ đau hay là hạnh phúc. Như có một cái gia đình á, hả, một cái gia đình mà họ đi xe đạp mà khi họ thấy hạnh phúc họ vẫn cứ hạnh phúc như thường. Một cái gia đình mà ở nhà lầu đi xe hơi mà không thấy hạnh phúc vẫn cứ không thấy hạnh phúc như thường. Thành như vậy đó, tất cả đều do cái sự đào luyện, do cái sự sinh sống của mình. Cho nên Việt Nam mình nói có một cái câu này cũng rất là hay á, là người ta nói làm sao là một cái người ăn mày ở một nhà giàu đứt tay hả, thì bằng ăn mày đổ ruột. Tại vì nhà giàu á, khi mà đứt tay á là họ la quảng lên, họ nói là chắc là tưởng là chắc chết tới nơi rồi đó. Nhưng mà đối với người ăn mày á, tại vì họ tiền bạc cái đâu mà họ lo, cho nên dù cho là đổ ruột đi nữa không có coi tỉnh bơ thôi, còn thì còn mà chết thì thôi, họ không có lo lắng gì hết đó. Thành nên thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống hàng ngày, trong cách sống và môi trường của mình, nếu mà mình đào luyện được thì mình sẽ quen những cái cảnh đó, thì mình có thể chịu đựng một cách rất là dễ dàng. Như ngày xưa có một cái ông vua, thì có một ông vua là quý vị biết vua là sướng lắm phải không? Có là cung phi mỹ nữ, là có đủ thứ, vợ con đất đai vàng bạc châu báu, tất cả những cái thú vui trong cung đình, nghĩa là không thiếu cứ thi gì cả. Nhưng mà có một cái điều là ông vua ông không có hạnh phúc. Cho nên rồi nhà vua đáng thương đó đó cứ ra lệnh cho triều đình, cho quân thần là phải tìm cái hạnh đủ mọi cách để cho nhà vua hạnh phúc. Thế là có người á là bày yến tiệc, là bày ca hát, rồi bày săn bắn, là bày đủ thứ vui. Nhưng mà tất cả cái kết quả cũng không làm cho nhà vua vui, và cũng không có một cái hạnh phúc nào đối với ông vua cả. Cho nên ông cứ nhăn nhó cả ngày, ông cứ than thở, ông nói cha bao nhiêu cái cuộc khổ trên đời này, tại làm sao mà cứ dồn hết lên mình tôi. Quý vị thấy không? Là mình đã vua đã sướng vậy rồi đó, nhưng mà cứ than thở là tại sao cái khổ, cái đủ thứ việc cứ dồn hết lên mình tôi như thế này. Đó. Thì quý vị biết rằng là một cái người mà bình thường á, khi mà họ bực bội, khi mà họ u sầu thì chỉ làm khổ cho chồng con, hoặc là làm khổ cho vợ con, nếu mà quá lắm á thì làm khổ tới bà con láng giềng, tại vì cứ đánh chửi o là hoài cả ngày thì hàng xóm láng giềng người ta ngủ cũng không được, có phải không? Thì làm khổ chừng đó thôi. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà một ông vua mà nổi sừng bực bội lên rồi đó, thì thưa quý vị, đó là một cái tai họa lớn. Tại vì cái lệnh của ông ra, lời nói của ông ra là đứt đầu. Đứt đầu mà không phải là chơi chơi á, có thể là tru di tam tộc nữa là khác, có phải là quan mạng không? Cho nên đối với một ông vua á, quý vị thấy rất là nguy hiểm. Khi mà ông bực bội lên thì mọi việc đều thay đổi khác hẳn. Thành ra như vậy đó, một cái công việc mà cấp bách cho mọi người trong cung đình á, là làm thế nào để cho ông vua có hạnh phúc, trong thôi thì mình chết cả đám. Thì cho nên có một người cuối cùng rồi ông cố vấn cho nhà vua. Ông cố vấn nói là bây giờ phải làm thế nào để lấy một cái chiếc áo của một cái người mà có hạnh phúc nhất đời, nhà vua mặc đỡ vô thì nhà vua sẽ có được hạnh phúc. Thì bây giờ thưa quý vị, coi như là cái đáp số đã tìm ra được là phải tìm một cái chiếc áo của một người hạnh phúc cho nhà vua mặc. Vậy thì bây giờ đi tìm ở đâu để cho có được một cái người hạnh phúc? Nhưng mà bây giờ lệnh nhà vua đó bảo đi tìm cái người nào mà hạnh phúc nhất đời thì mọi người cũng phải đi tìm thôi. Nhưng mà thưa quý vị, coi như là theo lệnh của nhà vua đó là đi tìm là tung ra không biết bao nhiêu lính, không biết bao nhiêu là cận vệ đi tìm cái người có hạnh phúc, nhưng mà cuối cùng rồi cũng tìm được. Nhưng là trong một hôm đoàn người lâm quân đi ngang qua một túp lều tranh của một anh nông phu, nhằm cái lúc anh ta ngủ trưa mới dậy, anh ta vươn vai lên, anh ta ngáp một hơi dài nói: ôi như ta đây là một cái người hạnh phúc nhất đời. Khi mà người lâm quân tới mà vừa nghe nói ôi như ta đây là một cái người hạnh phúc nhất đời, là tức khắc là bao vây cái túp lều đó, vô thấy cái anh chàng nông phu là bắt đầu người ta không cần nói một cái câu thứ hai. Như thế là lính người lâm quân bắt đầu là dìu cái anh chàng kia lên kiệu khiêng về hoàng cung. Thì khi mà nhà vua đang có khao khát có một cái hạnh phúc thì lập tức truyền lệnh là phải lột ngay cái áo của anh chàng mà có hạnh phúc nhất đời đó để cho nhà vua mặc kế vô một chút, để cho nhà vua có hạnh phúc. Nhưng mà thưa quý vị, có một cái điều á đáng buồn, đáng nói đó, là sau khi cho nhà vua mượn chiếc áo rồi đó, cái gia tài của anh ta chỉ còn một cái quần xà lỏn thôi. Nghĩa là anh ta chỉ có một cái bộ đồ duy nhất mặc trong người. Cho nhà vua, nghĩa là nhà vua lột cái áo rồi đó, thì anh này chỉ có một cái quần đùi thôi. Thì thưa quý vị, thông thường á, chúng ta cái quan niệm hạnh phúc là khi chúng ta có được càng ngày càng nhiều, và tất cả những cái cảm thọ lạc thú của chúng ta càng lúc càng nhiều nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, có cái cảm thọ nào cũng vậy, cái lạc thú nào cũng vậy, sau khi mà kích thích được một lúc rồi thì sau đó cũng nhàm chán. Những cái gì mà chúng ta có mà chúng ta không biết giữ rồi cuối cùng cũng cũng nhàm chán. Trước đó thì vui thú, nhưng mà sau đó thì là chán chường. Thì tất cả những cái điều, tất cả những cái tiện nghi nhất trần gian mà ông vua có, thì chỉ vì là cái lòng ham muốn của ông quá độ mà thôi, cho nên ông không thấy có hạnh phúc. Còn đối với anh chàng nông dân, quý vị thấy có được cái gì? Anh ta chỉ cần một giấc ngủ trưa thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Như quý vị thấy là nhà vua có rất đầy đủ tiện nghi, nhưng mà vẫn cứ đi tìm. Anh chàng nông phu sáng đi ra ruộng cày, trưa cần một giấc ngủ trưa, chiều là cày tiếp, nhưng mà anh ta lại thấy hạnh phúc. Thì như vậy đó, rõ ràng hạnh phúc hay là đau khổ không do ai khác tạo ra, không ai có thể cho chúng ta, chính chúng ta là tác nhân của hạnh phúc và đau khổ của chính mình. Trong cái chiều hướng này, thưa quý vị, nếu mỗi khi mà va chạm với khổ đau, chúng ta nhận thấy được những cái lợi ích của khổ đau và chúng ta đặt tên cho nó là khổ đau, thì chúng ta sẽ cảm thấy bực bội. Nhưng mà khi va chạm với cái sự khổ đau mà chúng ta đặt tên cho nó là tốt, thì nó có vẻ tốt và chúng ta sẽ cảm thấy sung sướng với cái việc đó. Sự hài lòng của chúng ta đó, ở điểm này thưa quý vị, nó thuộc về cái trình độ và cái sự luyện tập của chúng ta mới có thể thấy được cái sự lợi lạc từ nó, cái sự rắc rối. Và do đó chúng ta đặt tên những cái rắc rối đó là tốt khi mà chúng ta biết nghĩ như thế này. Khi mà có một cái chuyện gì đó xảy ra trong gia đình, chúng ta nghĩ rằng chuyện này nó không có cái gì để làm cho bực mình cả, hay là chuyện này không có cái gì là trầm trọng cả, thì nó sẽ không có trầm trọng, có phải không? Như một cái chuyện mà chúng tôi cách đây hơn 1 tuần, có một cái gia đình, đây không phải nói chuyện của người ta ra để quý vị nghe, nhưng mà có chuyện như thế này, là chuyện gây gổ trong gia đình thôi, giữa cha với con. Giữa cha với con gây gổ, nhưng mà đứa ông cha thì ông uống rượu, ông say ngà ngà, thì ông biết, quý vị biết rồi, rượu vô là lời ra mà. Cho nên là mấy đứa con nó là không muốn biểu nói thôi ba đi ngủ đi. Ông là không được, nói ông nói là tụi bay phải ngồi nghe tao nói. Cứ bắt mấy đứa con ngồi nghe nói. Thì mấy đứa con nó nói là nếu mà ba không đi ngủ á là tụi con kêu cảnh sát. Đó rồi thì ông già nói là tụi bay thách tao hả? Tao ngồi đây đó, tụi bay kêu cảnh sát đi. Nhưng mà tao báo cho tụi bay biết trước á, hễ mà cảnh sát tới là tao tự sát đó. Thì mấy đứa con nó thấy như vậy đó, nó mới nói là bây giờ thôi để cho ông già ngủ, nó nói mà nó làm thiệt, nó kêu cảnh sát thiệt. Thì khi mà nghe cảnh sát mà tới rồi chớp đèn ở ngoài sân á, thì ở trong ông cầm cái dao, nó là tụi bay cho cảnh sát vô đây là tao đâm liền đó. Thì đến khi mà cảnh sát thì nó đâu có biết, khi mà báo là có người kêu nó là nói trong nhà có người như vậy đó, nó vô thì nó thấy ông già này cầm dao, thì nó nói là ông già tính hành hung với nó bắn già chết luôn. Thành quý vị thấy nó có những cái nó rất là đơn giản phải không? Đáng lý ra đó, đừng có ở xứ này đó, đừng có coi nói là vấn đề luật pháp thì dĩ nhiên nó bảo vệ cho mình, nhưng mà đừng lúc nào cũng dùng tới luật pháp. Dùng tới luật pháp không phải là cái biện pháp tốt. Lúc nào cũng vậy, mình phải nghĩ rằng nếu cái việc gì có thể dàn xếp được thì mình dàn xếp, chứ đừng có nói là nhờ tới cảnh sát can thiệp vô. Cảnh sát can thiệp thì mọi việc êm đẹp hết, nhưng mà dù cho phải hay không phải cứ đi tù trước cái đã. Quý vị có đồng ý không? Nếu đồng ý thì vỗ cho tràng pháp tay đi. Thành thưa quý vị, những cái chuyện đó mình cứ quan niệm là dù cho rắc rối đến đâu đi nữa, nhưng mà chúng ta nói ồ cái chuyện này không có cái gì để cho mình bận tâm hết, thì mọi việc nó sẽ qua. Nhưng mà nếu chúng ta cứ cho đó là một cái sự kỳ cục á, cho đó là một cái sự khó khăn đó, thì nó cứ lãng vãng ở trong đầu của chúng ta hoài. Thành ra như vậy đó, đau khổ cũng vậy mà hạnh phúc cũng vậy. Khi mà chúng ta không thấy được những cái lợi ích của cái sự rắc rối thì chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ, chúng ta sẽ cảm thấy những cái bất lợi. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy được cái sự lợi ích của rắc rối thì chúng ta sẽ không cảm thấy khó khăn, không cảm thấy dễ chịu nữa. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ là rắc rối, mình đặt cho nó một cái rắc rối đó, là trong đầu của mình á, nó có đủ cái hiện tượng khó khăn, kỳ cục, rắc rối nó xảy ra với chúng ta. Chúng ta đã gọi nó là một cái chướng ngại, là phiền não, thì thật sự nó sẽ là cái phiền não đến với chúng ta mà không bao giờ dứt. Thành bởi vì cái phiền não, quý vị biết rằng là tất cả những cái buồn phiền nó chỉ tung hoành ở trong cái cảm giác bực bội do chính mình tưởng tượng ra. Mình cứ tưởng đâu nó là nó thật. Nhưng mà thưa quý vị, dù có thật có rắc rối đi nữa, nhưng mà tất cả những cái đó cũng đều không. Có phải không? Tại vì có rắc rối, có bực bội là chính mình bực bội, mình rắc rối. Nhưng mà chỉ vì mình tưởng tượng ra chứ nó không có. Thành ra khi mà chúng ta nhìn và chúng ta nghĩ đến cái tôi, đến cái từ ngã của tôi, đến từ ngã của mình, thì chúng ta cứ nghĩ là cái tôi, cái từ ngã của mình nó hiện hữu. Chúng ta gán cho nó một cái sự hiện hữu thật cho cái tôi, tức là một cái hợp thể gồm 5 cái uẩn nó hợp lại. Nếu mà không dựa trên một cái cơ sở ngũ uẩn thì dù cho là cái tưởng tượng đặt tên cái tôi hay là cái tôi đó, nó cũng không có một cái gì để tồn tại để cho chúng ta phải bận tâm. Vì vậy đó, khi mà ngũ uẩn hoạt động, chúng ta cứ nghĩ rằng là mình đang ngồi, mình đang tụng kinh, mình đang nghi giảng, mình đang ngồi thiền, thì tâm của mình gán ngay rằng tôi, cái tôi của mình vào cái ngũ uẩn, vào cái những cái hiện tượng mình đang có. Thì thưa quý vị, thật ra cái tôi hiện hữu và cái hoạt động đó nó do cái trí tưởng tượng gán cho ngũ uẩn, chỉ có vậy thôi. Khi mà dù cái tôi chúng ta được tưởng tượng, chúng ta đặt ra nó có vẻ như là cái tự hữu của cái tôi, cái vẻ thực sự nó không chỉ là do tư tưởng dán lên 5 uẩn đó, mà kỳ thực nó không có gì hết. Nhưng mà tất cả vì mình nghĩ như vậy cho nên nó là như vậy. Cái tôi chỉ là cái tên, nó hoàn toàn nó là ảo tưởng gán cho ngũ uẩn thôi. Kính thưa đại chúng, cái tôi đó mà chúng tôi nói với quý vị đó, nó không thể nó độc lập, nó hiện hữu cái tự tính của nó, thì thực sự nó không có gì. Trên thực tế cái tôi mà có mặt trong ngũ uẩn, nó làm nhiều cái hành động, nó trải qua không biết bao nhiêu cái cuộc đời, là luân hồi, là sanh tử cứ liên tục như vậy đó. Và nếu mà chúng ta không nhờ không có giác ngộ, nhờ thực hành cái pháp, thì cái tôi đó nó cứ luôn luôn nó kéo mình vào trong cái vòng luân hồi sanh tử hoài. Như vậy chúng ta thấy rằng cái tôi dù có mặt trong bất cứ cái hình thức nào, bất cứ cái kiểu nào, tất cả cũng đều là cái ảo giác, chính là quan niệm về tôi thực có ở ngoài năm uẩn là đối tượng mà chúng ta cần phải lưu ý, và chúng ta không nên chấp nhận cái tôi của mình. Khi mà chúng ta không hiểu một cái tôi ở đâu đó đó ở ngoài đường, chúng ta tự gánh vác của mình, chúng ta cho đó là cái tôi, cho nên ai đụng tới cái tên đó đó là tức là người ta nói tới tới tôi. Cho nên tôi dần lên, tôi cự lại, tôi làm đủ cái thứ hành động. Thành á, quý vị thấy rằng là cái trí tưởng tượng mê tín thường gán cái tên cho tất cả một cái sự việc là tốt hay là xấu, dù là sự việc đó chỉ đơn thuần là tập hợp những nguyên nhân và tất cả những cái điều kiện, chúng ta cũng cứ coi đó là nó quan trọng. Dĩ nhiên á, khi mà đã gán cái tên tốt hay là xấu rồi đó, thì cái sự việc tốt hay là xấu đó có vẻ như là nó thực có, nhưng mà kỳ thực nó không có thực có. Cho nên vì vậy đó, dù chúng ta nghĩ thế nào, thì thưa quý vị, để kết luận cho cái bài nói chuyện hôm nay đó, dù chúng ta nghĩ thế nào, mọi sự vẫn không có cái gì là tự có. Đó, do đó mà chúng ta khi nói là chúng ta bám víu vào một cái việc khen, hay là chê, hay là ghét giận, tất cả những cái thứ đó, nó không có một cái sự lợi ích nào. Chúng ta phải biết suy nghĩ, chúng ta phải làm thế nào để hoàn toàn từ bỏ mọi cái rắc rối, mọi cái phiền não trong cuộc đời của mình. Chính vì đó, vì thế đó mà động lực thúc đẩy Đức Phật phải đi tìm cái đạo giác ngộ. Có phải không? Nếu mà không thấy cái sự đau khổ của chúng sanh, nếu không thấy những cái giai cấp, cai trị giai cấp trong cuộc đời, mà đối với một cái con người mà ưa thụ hưởng, sống một cuộc sống xa hoa trụy lạc, thì chắc chắn một thái tử Tất Đạt Đa sẽ không bao giờ bỏ cung vàng địa ngọc để mà đi tìm đạo. Nhưng mà ở đây đó, một cái trái tim biết rung động, biết nghĩ đến cho chúng sanh, biết nghĩ đến cho vạn loại, cho nên đã thúc đẩy được Đức Phật, đã thúc đẩy một thái tử Tất Đạt Đa bỏ tất cả cung vàng địa ngọc, bỏ tất cả những cái sự ham muốn bình thường của mình để ra đi, để mà tìm đạo, để rồi cuối cùng Ngài cũng đắc đạo. Và cái mục đích đau khổ của kiếp người Ngài cần phải giải tỏa, thì sau khi đắc đạo đó, Ngài cũng làm cho kiếp người dạy đạo để cho mọi người từ bỏ mọi cái sự ham muốn quá độ. Tại vì càng ham muốn càng nhiều thì đau khổ càng chất chồng. Đó. Ngài đem cái giáo lý vi diệu đó đến với con người. Sau khi mà Ngài đắc đạo, Ngài đi tất cả các nơi dạy đạo trong suốt 49 năm trời. Cái giáo pháp của Ngài truyền đến mọi người đó là làm thế nào để diệt trừ cái sự ham muốn. Diệt trừ được sự ham muốn thì khổ đau sẽ chấm dứt. Khổ đau chấm dứt thì đương nhiên á, cái cuộc sống sanh tử luân hồi trong cuộc đời này chúng ta cũng không còn nữa. Và lẽ đương nhiên chúng ta sẽ có một cái chiêm nghiệm, sẽ có một cái cảnh giới an lạc, hạnh phúc mà chúng ta thường hiểu đó là cái cảnh giới Niết Bàn. Như vậy đó, tất cả mọi hạnh phúc trong cuộc đời này mình sẽ không cần tìm ở đâu xa. Có phải không? Khi mà tâm của mình thấy được cái sự tai hại của sự ham muốn, thì chúng ta có thể từ bỏ cái sự ham muốn, thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Đó là cái điều chắc chắn. Ngày nào đó, thưa quý vị, ngày nào đó ham muốn của chúng ta còn, thì ngày đó tìm hạnh phúc sẽ không bao giờ có. Giống như là cái áo của mình nó đang có dính dơ bẩn, mà mình bảo nó thơm thì không bao giờ thơm được. Thì cũng vậy đó, ngày nào đó mà mình ý thức được là cái tai hại của cái sự ham muốn càng nhiều thì đau khổ càng chắc chồng, thì chúng ta giảm bớt đi. Hay nói đúng hơn á, là mình phải biết đủ. Mình biết đủ thì trong môi trường nào mình cũng hạnh phúc. Đừng có tìm một cái cảnh giới xa xôi nào khi mà tâm của chúng ta còn tham lam nhiều, còn tự lo cho bản thân mình nhiều, thì ngày đó mình chưa có hạnh phúc. Thì đó là cái bài pháp hôm nay. Đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.